Bài thứ 78 là Trong Ngoài Nhất Như. Tức là Hòa Thượng Lợi Sơn có vị tăng mới hỏi các sắc về không, không về chỗ nào. Các sắc nó về không, thì bây giờ cái không đó, nó về chỗ nào? Câu hỏi này là không khéo là dễ bị gạt đó. Bây giờ các thứ sắc, không? Thường thường mình nói là sắc tức không mà, không? Cho nên các thứ sắc đều trở về không. Thì bây giờ cái không đó nó về chỗ nào? Cho nên là sư chỉ đáp là đầu lưỡi chẳng ra khỏi miệng. Vậy thôi. Thì vậy là sao? Nếu mà mình nghe nói các sắc mà về không, rồi cái không nó về chỗ nào á, rồi mình cứ theo cái câu nói đó để mà suy, để mà suy cái chỗ về đó thì sao? Đó là bị ngôn ngữ lừa. Nghe người ta hỏi về cái theo đó mà kiếm cái chỗ về á thì là bị lừa. Nếu mà người mà không có mắc kẹt nơi sắc nơi không á thì sao? Ngay câu đó là phải đảo ngược lại. Còn lo cái câu hỏi này á là cái câu hỏi mà nó còn có chỗ rơi, chưa qua được sắc không, còn có sắc có không, cho nên rồi mà mình theo qua chỗ đó là mắc kẹt cái chỗ về, là mắc kẹt trong những cái gọi là mắc kẹt trong cái ngôn ngữ, trong cái đầu lưỡi mà của các ngài. Cho nên ở đây tôi không có giải thích mà tôi đọc một cái bài kệ gợi ý vậy thôi, gợi ý để cho thấy vậy thôi. Nghĩa là ông tăng khéo hỏi nhưng mà lại còn rơi, hỏi khéo nhưng mà lại còn rơi, còn có cái chỗ rơi. Ai biết đâu là cái chỗ rơi, mở miệng chưa ra gì là chỗ. Khi chưa mở miệng đó thì cái gì là chỗ? Sắc không mất dấu chính đây rồi. Nghĩa là ông tăng khéo hỏi nhưng mà cái lời còn rơi, hỏi các sắc về không, không về chỗ nào thì hỏi khéo đó, nhưng mà câu hỏi nó còn có chỗ rơi. Ai biết đâu là cái chỗ rơi, mở miệng chưa ra gì là chỗ. Khi mình chưa mở miệng đó thì tìm cái chỗ nào, và thấy lại trước khi mở miệng, còn theo cái lời đó là bị gạt rồi. Cho nên sắc không mất dấu thì chính đây rồi, quên cái niệm phân biệt sắc không thì ngay đó rõ ràng. Còn theo câu hỏi không về chỗ nào đó, rồi mình tìm cái chỗ về đó thì sao? Là còn mắc kẹt ở trong cái sắc và cái không. Cho nên câu hỏi nó còn chưa qua được sắc không. Thấy rõ câu hỏi nó chưa qua được cái sắc không, rồi mình theo đó để mà trả lời, theo đó để mà đáp nữa thì mình cũng mắc kẹt theo đó luôn. Cho nên phải thấy rõ được như vậy. Cho nên đây là sư đáp đầu lưỡi chẳng ra khỏi miệng. Nói không tới, nói ra là cũng là ngôn ngữ thôi, thì vậy là cũng nằm ở trong ngôn ngữ, nói đâu có tới. Thì ông tăng mới thưa thêm, vì sao chẳng ra khỏi miệng? Thì sư mới bảo vì trong ngoài nhất như. Tức là trong ngoài nhất như là sao? Trong ngoài nhất như thì đâu còn thấy có trong có ngoài, còn mắc kẹt có trong có ngoài á thì còn mắc kẹt có sắc có không, thì còn mắc kẹt ở chỗ về. Tất nhiên là có thấy có trong có ngoài, rồi có sắc có không thì tất nhiên là có chỗ về, mà có chỗ về tất nhiên là còn mắc kẹt trong cái ngôn ngữ, chưa qua được cái chỗ này. Rồi ông tăng hỏi tiếp, chẳng phải chẳng trải qua vô số kiếp chứng được pháp thân, thỉnh thầy chỉ thẳng. Chẳng trải qua vô số kiếp chứng được pháp thân, thỉnh thầy chỉ thẳng. Tất nhiên là ông muốn hỏi là chứng được pháp thân ngay nơi đây thôi, không cần phải trải qua nhiều kiếp gì nữa hết. Thì vậy làm sao? Thì sư mới bảo con nối nghiệp cha, con nối nghiệp cha. Thì như vậy là sao? con nối nghiệp cha thì đó là cái việc mà gọi là cái việc ở, riêng ở trong nhà, chứ không có cái việc gì khác hết. Thì có cái gì mà được, con là con thì nói nghiệp cha thôi thì có gì được đâu. Cho nên ở đây thì nó là chứng pháp thân, nhưng mà pháp thân là cái gì? Đó là việc ở trong nhà mình thôi chứ không phải là cái gì khác, thì đâu có nói được mà đâu có được cái gì. Mình là thường mình nghe nói được là tưởng đâu có cái gì được đó, mà có cái gì được, cho nên là phải tìm tòi, phải trải qua kiếp này kiếp khác. Còn ở đây là cái sẵn ở trong nhà, cho nên là đâu có nói gì được. Bởi vậy cho nên nó của báo ở trong nhà thì mình nhớ lại thì liền xong, liền đủ à. Nhưng mà khi mà sư đáp như vậy thì ông Tăng còn hỏi thêm, như vậy thì làm sao mà lãnh hội? Như vậy thì cái việc đó làm sao lãnh hội? Thì câu này, cái câu tách lột không rớt này nó cũng chưa có sáng lắm. Đúng ra là không được chỉ trích. Nguyên chữ Hán là biếm bác bất thi. Biếm bác bất thi á, tức là không được chỉ trích. Tất nhiên bởi vì ông Tăng á, thì ông hỏi là làm sao mà lãnh hội. Cái chỗ đó mà ông hỏi là làm sao lãnh hội, cho nên lời sư mới bảo là không được chỉ trích. Bởi vì nếu mà có chỗ lãnh hội thì sao? Nếu mà có chỗ lãnh hội thì tức là không phải pháp thân rồi. Cho nên hỏi mà làm sao lãnh hội đó là không khéo là lầm. Cho nên Ngài bảo là không được mà chỉ trích, phải thấy rõ cái ý đó. Thì như vậy thì cái chỗ này là cái chỗ mà khéo léo thì mình thầm nhận nơi mình vậy thôi, chứ không có cái chỗ mà để mà mình hiểu, để mình hội như cái thường tình. Bởi vậy mà ông Tô Đông Pha khi mà ông ngộ được pháp thân rồi thì ông có làm bài kệ trong đó hai câu sau là sao? Đêm rồi học thuộc 84, sáng ra không một lời nói với người. Đêm rồi học thuộc cả 84, tiếng là 84.000 pháp môn, nhưng mà sáng ra rồi không có lời nào để nói với người ta hết. Thì như vậy là sao? Học hết cả 84.000 pháp môn nhưng mà sáng ra không có lời nào để nói hết. Chỗ đó không phải là chỗ để diễn tả được, mình đến là thầm nhận nơi mình thì thôi. Cho nên ở đây mà hỏi làm sao lãnh hội đó thì không khéo là dễ làm lầm người ta. Có chỗ lãnh hội là thuộc về cái khác rồi.